300 năm trở lại đây, không có một thiền sư nào nổi bật để chấn hưng thiền tông. Theo những gì giảng dạy của Hòa Thượng Thanh Từ, điều đó có thể chấp nhận, vì thiền tông đã bị biến chất và không người thừa kế. Nhưng bảo rằng Phật giáo Việt Nam bị thoái hóa, Tịnh Độ Tông bị thoái hóa, Mật Tông thoái hóa, hay các chùa Việt Nam dùng pháp tu thoái hóa, đó là một điều hoàn toàn sai lệch. Chúng ta thấy Mật Tông Tây Tạng đã phát triển và đứng vững trên đất nước hơn ngàn năm, và bây giờ đã đi hầu hết khắp mọi nơi trên thế giới. Tịnh Độ Tông đã phát triển từ chỗ khiêm nhường trong lòng của Thiền Tông, cho đến ngày nay, các nước Phật giáo Đại Thừa như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, 90% tăng ni tín đồ tu theo Tịnh Độ, dầu rằng các chùa được truyền thừa bởi thiền phái. Pháp tu đều là do Phật dạy, nhưng cơ và thời sẽ là yếu tố để cho các pháp môn đó hội đủ điều kiện mà phát triển. Do vậy, chấn hưng một môn phái không có nghĩa là phải dẹp bỏ hoặc đả kích một phái khác. Câu thứ tư, tụng kinh cho người chết có phải là Phật sự hay không, và có ích gì không? Bạch Thầy, Hòa Thượng Thanh Từ cho rằng tụng kinh cho người chết không đem lại lợi ích gì, và quý Thầy đi tụng kinh là không phải đi làm Phật sự, như vậy là ý nghĩa như thế nào? Xin Thầy giảng nghĩa cho. Đáp: chúng ta biết chúng sanh có vô lượng, nên phương tiện độ sanh cũng phải vô lượng. Không phải người nào cũng có thể thấy tánh và thành Phật một đời. Nếu nói như vậy, thì Phật và Bồ Tát đâu có cần nhọc công dùng nhiều phương tiện vào đời để độ chúng sanh. Cũng vì chúng sanh căn cơ cao thấp khác nhau, nên Phật đã dùng phương tiện giảng pháp khác nhau. Khi thì nói phước đức của nhân thừa, thiên thừa, khi thì nói thinh văn, duyên giác hoặc Bồ Tát thừa. Lúc đúng thời thì Phật lại chỉ đạo quả nhất thừa cho mọi người thấy, như thời kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Thuyết giảng tùy căn cơ chúng sinh như vậy, ứng công diệu dụng như vậy, mà còn chưa có thể độ được người không có duyên, huống là không ứng dụng căn cơ. Nói riêng, quả địa cầu chúng ta đã có gần 6 tỷ người đang sinh sống. Vậy nếu ta không tùy duyên, tùy cơ mà ứng hóa, thì chúng ta có thể hóa độ được bao nhiêu người hướng về đạo? Và trong bao nhiêu người hướng về đạo thì được bao nhiêu người thấy được tánh hoặc chứng quả A-la-hán trong thời mạt pháp này? 70 triệu người dân Việt Nam nói riêng, và nhất là người dân lao động bình thường, không thông hiểu triết lý cao siêu của Phật, không biết lý không của Bát Nhã, không biết tứ đại ngũ uẩn, không biết quán chiếu, mà một cách đơn giản chỉ nhớ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì việc gì sẽ phải họ? Họ không thể giác ngộ, họ không thể thành Phật hay sao? Vì căn cơ chúng sanh cao thấp nhiều hạn, phước đức cơ duyên cũng nhiều hạn, nên hàng thượng căn một đời có thể chứng được thánh quả. Trái lại, bậc hạ căn thì phải nghiền ngẫm gia công tu tập nhiều đời nhiều kiếp mới có thể bước vào thánh quả. Còn lại những người phước mỏng, tội dày, ác nghiệp chồng chất, không có duyên gặp Phật, nghe Pháp. Nhưng nhờ chút thiện duyên dư thừa, nên trong phút lâm chung, hoặc người trong gia quyến đã thỉnh chư Tăng Ni về nhà tụng kinh niệm Phật. Những chúng sinh này nhờ chút duyên lành đó mà nghe được Phật Pháp, có thể phát tâm xa lìa ác nghiệp, quay về đường thiện. đó là một việc làm lợi lạc cho chúng sanh, thiếu duyên ít phước. Sao gọi là không có công đức? Không phải là làm công tác Phật sự. Dầu cho người tụng kinh đó có vì tiền mà tụng, hay gia đình đó vì bổn phận mà mời thầy đến tụng đi nữa, thì hai người trên không có công đức. Bởi lẽ, người tụng đã được trả tiền thù lao, người mời cũng đã trả tiền. Nhưng người bệnh hoặc hương linh quá vãng, lại nhờ đó mà đi vào Phật đạo, đi vào đường thiện. Thì ai có thể bảo rằng, tụng kinh đám ma, tụng kinh cầu an, sám hối, không có công đức, không phải là người đang làm Phật sự. Không phải chỉ hướng dẫn cho người ngồi thiền, đăng đàn, thuyết pháp, xây chùa đúc tượng, mới gọi là làm Phật sự. Bất cứ một hành động, một cử chỉ nào, khiến cho chúng sanh biết quay về đường thiện, biết quay về nương tựa với Tam Bảo, thì đều được gọi là làm Phật sự. Chẳng những tụng kinh cho đám ma giúp cho thần thức hương linh quay về đường thiện, mà những thân nhân đang sống, suốt đời không biết Phật Pháp, không nghe giáo Pháp, nơi gặp được giáo Pháp, liền phát tâm đối với đạo. Như vậy, không chỉ lợi ích cho hương linh, mà còn lợi ích cho nhiều người chung quanh. Tụng một thời kinh, niệm một câu Phật, dầu cho có vì tiền mà làm phận sự đi nữa, thì chính người tụng cũng đã làm một việc lợi cho mình và lợi cho người khác. Đó là Phật sự. Tụng kinh chỉ vì tiền mà công đức lợi lạc còn thế ấy. Huống chi quý thầy tụng kinh cho đám ma, vì từ bi, vì phương tiện độ sanh, thì công đức càng cao nhiều hơn nữa. Tụng kinh đám ma cũng có nghĩa là đang trải lòng từ bi đối với chúng sanh. Bi có nghĩa là giúp cho người hết khổ. Gia đình có người bệnh nặng hoặc vừa qua đời, mời thầy đến tụng kinh là họ đã có duyên với đạo. Người thầy dùng giáo lý Phật Đà giúp họ bớt khổ đau trong lúc gia đình có sự đau khổ đó, là thực hiện tâm bi. Sao gọi là không làm Phật sự? Sau khi họ vơi đi những nỗi khổ đau của sự mất mát, chúng ta có thể hướng dẫn họ đi vào niềm an lạc của đạo. Đó là đang thực hành tâm từ. Như vậy còn Phật sự nào hơn trong việc hoằng hóa độ sanh, mà bảo rằng tụng kinh đám ma không phải là làm Phật sự? Trái lại, nếu bảo rằng khi sống không lo ngồi thiền tu niệm, khi chết thỉnh thầy tụng kinh có lợi ích gì? Nói như vậy thì quá ích kỷ. Không phải ai cũng đủ duyên để tu. Tiếc gì một thời kinh mà khi người chết cần nghe để hướng thiện, mà ta lại không bố thí, hoặc bảo rằng tôi tu thiền chỉ biết hít thở chứ không biết tụng kinh, cho nên chỉ độ người sống chứ không độ người chết. Như vậy thì quá thiệt thòi cho người chết khi không đủ duyên lành tập hít thở trong lúc còn sống. Thật sự thì mọi người trên thế gian đang sống, ai mà lại không hít thở? Nhưng người tu thiền tập hít thở trong quán niệm, mục đích là tìm sự an lạc nội tâm, hay nói cách khác là tìm lại chân tâm chân thật mà mình đã bỏ quên. Như vậy đối với sự tụng kinh niệm Phật thì có gì gọi là khác biệt trong lúc tìm lại chân tâm mà bảo rằng ngồi yên lặng hít thở quán chiếu thì đem lại kết quả thiết thực cho người tu? Còn tụng kinh niệm Phật thì ồn ào náo nhiệt làm cho loạn tâm, không đem lại kết quả gì. Đạo hữu hãy nghe cho rõ và suy gẫm lời Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Hiền Thủ thứ 12, để biết công đức và sự lợi lạc của việc tụng kinh niệm Phật trong lúc có người lâm chung. Khi có người sắp lâm, thì ta khuyên họ niệm Phật, Phật A Di Đà, lại đem tượng Phật để trước mặt cho họ xem, khiến cho người đó đối với Phật phát tâm quy ngưỡng. Như vậy, ai dám bảo tụng kinh niệm Phật cho người lâm chung là không có lợi ích, không phải là làm Phật sự? Lời nói của một vị hòa thượng hay thượng tọa, dầu cho vị đó đang là một danh sư, thì đối với lời nói của Phật Thích Ca trong kinh Hoa Nghiêm, có thể tin ai hơn? Các hòa thượng này đã đọc kỹ bộ kinh Hoa Nghiêm chưa, mà dám bảo tụng kinh Đám Ma không phải là làm Phật sự và không có lợi ích gì? Nếu quý ngài đó nói đúng với chánh pháp, thì bộ kinh Hoa Nghiêm vốn là ma nói ư? Câu thứ năm. Thất tình, nghèo khổ, đi tu, có làm cho đạo Phật mất đi tính chất cao siêu không? Bạch Thầy, một số quý vị cho rằng, từ cuối thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, đa số tăng ni vì do thất chí, thất tình hoặc nghèo khổ mà vào chùa nương cửa Phật. Vì lẽ đó mà đạo Phật đã mất đi tính chất cao siêu của nó, cũng như làm cho lối nhìn của quần chúng đối với tăng ni và đạo pháp trở thành lệch lạc và không còn giá trị thực sự. Xin Thầy giải thích cho. Xin thưa, mục đích chính của chư Phật ra đời là vì chúng sanh ở Ta Bà đang mê mờ lẫn hợp trong bể ái sinh tử. Vì chúng sanh đau khổ, nên Phật và Bồ Tát mới mở lòng từ bi để cứu độ. Nếu chúng sanh ở Ta Bà đầy đủ năng lực như chư Phật và Bồ Tát, thì các ngài đâu cần nhọc công nhọc sức, dùng đủ phương tiện để vào đời mà độ chúng sanh. Chúng sanh mê nên đau khổ vì thất tình, thất chí, thất bại. Nhờ giáo lý cao siêu giải thoát, nhờ lòng từ bi bao la của Bồ Tát và các vị tổ sư, mới chuyển hóa được tâm mê mờ, đau khổ của những chúng sanh, và đưa họ đi vào con đường hết khổ, tiến đến chỗ giải thoát giác ngộ như chư Phật và Bồ Tát. Thay vì họ phải nhảy lầu, nhảy sông, tự tử, hay trở thành những kẻ đầu trộm đuôi cướp, sống lang thang ở các vỉa hè. Như vậy, đạo Phật quả thật là cao siêu. Cửa chùa đúng là nơi đem lại sự an lạc toàn diện cho kẻ thế gian và xuất thế gian. Thì tại sao bảo rằng đó là một điều đáng buồn cho đạo Phật? Tìm sự cao siêu của đạo Phật, tìm thực tại của cuộc đời, không phải đi tìm quá khứ của một vị thầy xuất thân từ nơi quyền quý cao sang, từ nơi thân hình đẹp đẽ với ý chí cao thượng, với nghề nghiệp sang trọng. Trong ngoặc, xin quý thầy đang nổi danh, hãy tự nhìn lại vị trí của mình trước khi xuất gia. Lúc Phật còn tại thế, không phải ngài đã thu nhận một đệ tử, tỳ kheo, làm nghề hốt phân đó sao? Vị đệ tử này là một vị A-la-hán nổi tiếng sau khi xuất gia. Một người khác là cô gái lầu xanh, xuất gia làm tỳ kheo ni, tên Liên Hoa Sắc, có thần thông đệ nhất trong giới ni. Và ngài Bàn Đặt là một nông dân dốt nát quê mùa, tâm trí u tối, đã trở thành một vị A-la-hán. Giáo lý cao siêu của Đức Phật không vì những chúng sanh thấp hèn và mang nhiều tâm trạng đau khổ mà làm giảm đi giá cao siêu của nó. Nếu chúng ta nhìn đạo Phật bằng con mắt phiến diện, không thiết thực, lý tưởng hóa và xa rời quần chúng, thì vô tình ta đã đánh mất đi giá trị cao siêu giải thoát thật sự, đồng thời cũng quên đi điều căn bản nhất của hệ thống nhà Phật. Đó là hai chữ từ bi.